kinh chuyển hóa nghiệp chướng, giáp mặt kẻ sát nhân. Tôi nghe như vậy, khi Đức Thế Tôn sống tại Kỳ Viên, nước Kosala, dưới sự trị vì của Ba Tư Nặc, bị nạn cướp, giết của tên khủng bố Vòng Hoa Tay Người, thờ săn vấy máu, sát hại, hung tàn, không chút tình thương đối với con người. Vì nạn giết hại của tên khủng bố, làng ấp tan hoang, thị trấn tan rã, xã hội bất ổn. Tên khủng bố này thường mang vòng hoa kết ngón tay người. Mỗi khi giết ai, vòng hoa ngón tay tăng thêm một ngón. Một buổi sáng nọ, Thế Tôn đắp y, cầm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Trên đường về, Thế Tôn đi vào con đường đến chỗ của tên khủng bố. Những người nông phu, những kẻ bộ hành, những người chăn thú thấy vậy thưa Phật: Thưa Ngài Sa Môn, đừng vào đường này, kẻ khủng bố tên Vòng Hoa Tay Người luôn giết hại người. Nhiều đoàn bộ hành 10 người, 20, thậm chí 40 vẫn không thoát khỏi nạn cướp giết người. Ba lần ngăn cản, Thế Tôn mặc nhiên đi trong im lặng, đến cứ địa của tên khủng bố lớn. Thấy Đức Thế Tôn từ xa đi tới, hắn mừng thầm nghĩ: Có những đoàn người đến 40 người không thoát khỏi ta. Nay Sa Môn này một mình một bóng, có sức mạnh gì đến đây nạp mạng? Đang đứng và đang đi, Vòng Hoa Tay Người lấy kiếm và khiên, đeo cung tên vào, đi sau lưng Phật. Lúc ấy Đức Phật vận dụng thần thông, làm tên khủng bố đi với tốc lực cũng không đuổi kịp Ngài đi bình thường. Vòng Hoa Tay Người ngạc nhiên suy nghĩ: Thật là kỳ lạ, thật là hiếm có. Trước đây ta từng đuổi theo voi, ngựa, nai và đoàn xe chạy với tốc độ bắt kịp được chúng. Này ta không thể đuổi kịp Sa Môn đang đi bình thường. Vòng Hoa Tay Người đề nghị Thế Tôn: Này ông Sa Môn, xin hãy đứng lại. Đức Phật trả lời: Hỡi này anh bạn, ta đã dừng rồi, ngươi chưa đứng lại. Vòng Hoa Tay Người thầm suy nghĩ rằng: Sa Môn là người tuyên nói sự thật, chấp nhận sự thật, vô cùng ngạc nhiên. Hắn hỏi Đức Phật: Trong lúc Ngài đang đi, sao bảo đã đứng rồi, còn ta đã dừng hẳn, sao Ngài bảo ta đi? Tại sao người đứng lại, tại sao ta không đứng? Thế Tôn ôn tồn giải rõ triết lý: Này Vòng Hoa Tay Người, ta đã bỏ vũ khí với người và chúng sinh, còn ngươi không kiềm chế tay vấy máu hại người, vì thế ta đã dừng trong khi ngươi chưa dừng. Buông dao sát hại. Vòng Hoa Tay Người thay đổi thái độ, bạch Phật lời rằng: Từ lâu tôi tôn kính những bậc đại tiên nhân, nay Ngài đến Đại Lâm hỗ trợ tôi dứt ác. Khi nghe pháp kệ của Đức Phật nói, tên khủng bố ấy quăng bỏ dao kiếm xuống vực thẳm sâu, hướng đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật, bộc bạch chân thành: Xin được xuất gia với bậc Từ Bi, bậc đại tiên nhân, đạo sư trời người. Đức Phật đã gọi Vòng Hoa Tay Người: Lại đây tỳ kheo. Được Phật xác chứng, Vòng Hoa Tay Người được Phật thế phát, người chuyển nghiệp được ân xá. Sau đó Thế Tôn tuần tự du hành đến thành Xá Vệ, đi sau Phật là Vòng Hoa Tay Người, thầy trò trú tại tu viện Kỳ Viên. Vào thời điểm đó, tại cửa nội cung nước Kosala của Ba Tư Nặc, một số quần chúng tụ hội lớn tiếng vang vọng lời rằng: Kính Tâu Đại Vương, trong lãnh thổ ta có tên khủng bố Vòng Hoa Tay Người, giết người tàn bạo, không chút lương tâm đối với người khác. Mỗi khi giết người, hắn sâu ngón tay của nạn nhân vào vòng hoa tay người đeo ở trên cổ. Xin Ngài trục xuất tên khủng bố đó. Khi được chỉ điểm, vua Ba Tư Nặc cùng đoàn tùy tùng khoảng 500 người đi ngựa rời thành, hướng chùa Kỳ Viên. Đi đến một chỗ không đi xe được, nhà vua xuống xe, đi bộ viếng Phật, lại ngồi một bên. Đức Phật hỏi rằng: Kính thưa Đại Vương, có phải do vua Tần Bà Sa La nước Ma Kiệt Đà tức giận Đại Vương, hay do những người Lichavi kia ở Vesala hoặc định vương khác làm ngài không an? Bạch Đức Thế Tôn, không phải như thế. Trong lãnh thổ con có tên khủng bố Vòng Hoa Tay Người, vẫy máu sát hại biết bao nhiêu người, không chút tình thương. Vậy mà đến nay con vẫn chưa thể trục xuất hắn được. Kính thưa Đại Vương, nếu ngài nhìn thấy Vòng Hoa Tay Người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống đời xuất gia, từ bỏ giết hại, từ bỏ cướp giật, lừa đảo, nói láo, ngày ăn một bữa, sống đời thanh cao, giữ đủ giới đức, thực tập thiện pháp, ngài sẽ làm gì với người như thế? Bạch Đức Thế Tôn, nếu quả như thế, con sẽ đảnh lễ, đứng dậy, mời ngồi, cúng dường nhu phẩm, chúng con hộ trì, bảo vệ đúng pháp. Nhưng Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì một người ác tâm gây nhiều tội lỗi, trở nên đạo đức, chế ngự bản thân? Bấy giờ tôn giả Vòng Hoa Tay Người ngồi gần Đức Phật. Phật duỗi tay mặt chỉ vào tôn giả, nói với vua rằng: Kính thưa Đại Vương, đây chính là thầy Vòng Hoa Tay Người. Vua Ba Tư Nặc trở nên hoảng sợ, lông tóc dựng ngược. Phật khuyên vua rằng: Kính thưa Đại Vương, xin đừng sợ hãi, ở đây bình an, không có điều gì để đáng sợ hãi. Nghe Đức Phật nói, vua không còn sợ, đến gần tôn giả Vòng Hoa Tay Người, vấn tấn thưa hỏi: Tôn giả, có phải Vòng Hoa Tay Người? Thưa phải, Đại Vương. Kính thưa tôn giả, cha mẹ tôn giả thuộc dòng họ gì? Thân phụ của tôi thuộc họ Gapga, còn mẹ của tôi họ Mantani. Xin ngài Gapga Mantani tử hãy sống hoan hỷ, tôi sẽ cung phụng tứ sự cúng dường, y phục, ăn uống, sàn tọa, dược liệu cho ngài sử dụng. Vì tu theo hạnh ẩn tu rừng núi, khất thực mà ăn, chỉ dùng ba y. Vòng Hoa Tay Người thưa Đức Vua rằng: Cảm tạ Đại Vương, tôi đủ ba y. Đến bên cạnh Phật, ngồi xuống một bên, vua Ba Tư Nặc bạch với ngài rằng: Thật là mầu nhiệm, thật là hiếm có. Bằng phương pháp nào Thế Tôn nhiếp phục người khó nhiếp phục, giúp cho an tịnh người không an tịnh, làm cho thiện hóa người sống ác độc? Đối với những người luật pháp nước Trẫm không thể nhiếp phục bằng các hình phạt với gậy và kiếm, Thế Tôn có thể nhiếp phục dễ dàng, không cần đao trượng. Xin đa tạ người, chúng con phải đi vì có nhiều việc đang chờ đợi con. Mẹ tròn con vuông. Vua và Đức Phật giả từ lẫn nhau. Vào sáng hôm sau, Vòng Hoa Tay Người đắp y cầm bát vào thành Xá Vệ khất thực đúng pháp. Tôn giả thấy một phụ nữ gần sanh đau đớn nguy kịch. Tôn giả suy nghĩ, thân phận con người chứa nhiều đau khổ, bất lực trở về. Tôn giả thưa Phật đầu đuôi câu chuyện. Đức Phật dạy rằng, con hãy trở lại nói với người ấy: Bà chị thân mến, từ khi sanh ra, tôi chưa cố ý giết hại mạng sống của các chúng sanh. Với sự thật này, tôi ước mong rằng mẹ tròn con vuông. Bạch Đức Thế Tôn, nếu làm như vậy, thời con nói láo, con đã cố ý giết bao nhiêu người? Ý ta nói rằng, từ khi sanh ra trong đời sống thánh, tôi chưa cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh nào. Với sự thật này, tôi ước mong rằng mẹ tròn con vuông. Vâng lời Phật dạy, Vòng Hoa Tay Người đến bên người ấy chúc phúc hỗ trợ. Nhờ đó, bà mẹ khai hoa nở nhụy, bình an vô sự. Quả báo phải trả. Sau đó, tôn giả vòng hoa tay người, sống hạnh viễn ly, tinh tấn tu tập. Không bao lâu sau, chứng được thắng trí, an trú phạm hạnh, vô thượng cứu cánh ngay trong hiện tại. Tôn giả trở thành vị A-la-hán. Tái sanh đã hết, hạnh thánh đã thành. Những việc nên làm đều đã làm xong. Từ nay không còn trở lại sanh tử. Buổi sáng hôm sau, tôn giả đắp y cầm bát, trang nghiêm vào thành khất thực. Nhìn thấy tôn giả, có người ném đất, có người quăng gậy, có người chọi sỏi vào người tôn giả. Bình bát tôn giả bể thành mảnh vụn, y ngoài bị rách, đầu của tôn giả sưng trầy chảy máu. Tôn giả trở về gặp Đức Thế Tôn. Thế Tôn dạy rằng, hãy tập kham nhẫn, vì tu sĩ trẻ. Con đang gặt hái quả báo hiện tiền của những nghiệp xấu mà đáng lẽ ra con phải gánh chịu trong nhiều trăm năm hay nhiều ngàn năm, như trăng thoát mây. Lúc ấy tôn giả vòng hoa tay người, một mình thiền định, cảm nhận sâu sắc hạnh phúc giải thoát, nói lời cảm hứng thi kệ như sau: ai trước sống buông lung, nay làm mới hoàn toàn, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Ai làm các nghiệp lành, ngăn chặn quả ác nghiệp, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Các tỳ kheo trẻ tuổi trung thành lý tưởng Phật, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Mong kẻ thù địch ta nghe được lời pháp thoại trung thành lý tưởng Phật, tiếp nhận sống chánh pháp, thân tâm được an tịnh, chia sẻ cho nhiều người. Mong kẻ thù nghịch ta nghe pháp, hành trì pháp, từ bậc thầy dạy nhẫn, từ bậc tán thán nhẫn, bậc không còn oán hận, sẽ không còn hận thù, không hại mình hại người. Người hành trì như thế, chứng tịch tịnh số 1, hộ trì khắp quần sanh, không phân biệt đối xử, như người làm thủy lợi dẫn nước đến nơi cần, như người làm cung tên uốn luyện cong cung tên, như người thợ mộc giỏi uốn nắn các cây gỗ. Bậc trí tự điều phục, không cần gậy kiếm móc. Trước ta từng sát hại, nay ta tên vô hại. Chánh danh nay đã được, vì không hại cuộc đời. Trước ta bị thác cuốn, nay ta quy y Phật. Trước tay ta vấy máu, nay vẫy chào sanh tử. Những kẻ tạo nghiệp ác sẽ tái sanh cõi ác. Khi gặt hái nghiệp báo, không nợ ta phải hưởng. Kẻ ngu si vô trí, đam mê theo phóng dật. Người có trí thông minh, không chạy theo phóng dật. Như giữ tài sản quý, chớ đam mê phóng dật, chớ đam mê dục lạc, thiền định không phóng dật, được đại lạc vô lượng. Ta đi không lạc hướng, không ai xúi tưởng ác. Giữa các chân lý giảng, ta theo chân lý Phật, chân lý tối thượng nhất, ta chứng ba tuệ giác, Phật đạo được viên thành. Kinh Phước Thế Gian. Tôi nghe như vậy, có một thuở nọ, Đức Phật du hóa tại Kosambi, vườn Gosita. Một buổi chiều nọ, có vị tôn giả Mahakunda sau khi xuất thiền đi đến chỗ Phật cung kính đảnh lễ, ngồi xuống một bên thỉnh Phật giảng dạy về hai loại phước: phước báo thế gian, phước xuất thế gian. Nhân đó Đức Phật đã dạy như sau: phước lộc thế gian. Này các đệ tử, có bốn loại phước thuộc về thế gian, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn, mang lại hạnh phúc đời này đời sau. Một là có người phát tâm hiến cúng tăng xá, phòng xá cho các tu sĩ. Hai là phát tâm cúng dường, giường nằm, tọa cụ, ngọa cụ, đệm lông, thảm dệt, chăn len, vật dụng. Ba là phát tâm cúng dường y hậu, cà sa mới mẻ, mát đẹp. Bốn là phát tâm cúng dường trai phạn sáng và bữa trưa, giúp cho tăng ni an tâm tu học, an lạc ngày đêm. Này các Phật tử, khi gieo giống phước trên ruộng lúa tốt của người xuất gia, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc ngủ, hoặc thức, hoặc ngày, hoặc đêm, phước đức đã gieo ngày càng tăng trưởng, càng lúc càng rộng. Cũng như sông Hằng từ nguồn chảy ra, nhập vào biển lớn, càng lúc càng sâu, càng lúc càng rộng. Phước xuất thế gian. Bấy giờ, tôn giả Mahachona từ tốn đứng dậy, trịch vai bên hữu, gối quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật: cuối xin Thế Tôn giảng dạy chúng con phước xuất thế gian. Nhân lời thỉnh cầu, Đức Phật ân cần giảng dạy như sau: này các đệ tử, có bốn loại phước thuộc xuất thế gian, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. Một là hoan hỷ về sự có mặt của các thánh nhân, có người tín tâm nghe tin Như Lai hay đệ tử thánh đang trú nơi nào, liền sinh hoan hỷ phấn khởi trong lòng. Hai là nghe biết Như Lai và các vị đệ tử thánh du hành giáo hóa rày đây mai đó, sinh lòng hoan hỷ. Ba là khi biết Như Lai và các vị đệ tử thánh cư trú chỗ nào, liền đến đảnh lễ quy y Tam Bảo, học hỏi chánh pháp, giữ gìn đạo đức để sống an vui. Này các đệ tử, nếu có người nào thành tựu đầy đủ các phước thế gian, phước xuất thế gian, thì công đức lớn không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn, cũng như năm sông tuôn về biển cả, gặp nhau ở biển, khoảng giữa của chúng, nước nhiều vô số, không thể đong đếm, không thể hạn lượng, không thể biết hơn. Năm sông lớn đó bao gồm sông Hằng, sông Yamuna, sông Sarapu, sông Mahi lớn và sông Asiravati lớn. Phật vừa dứt lời, tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, truyền bá kinh này. Các kinh về xã hội. Kinh Thiện Sinh. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật tại núi Linh Thứu cùng với đại chúng 1250 tỳ kheo vào thành khất thực, thấy ông Thiện Sinh, con của trưởng giả, tắm gội sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, lễ bái sáu phương. Đức Phật dạy rằng: Con nên hiểu biết ý nghĩa sáu phương thì việc lễ bái có lợi ích lớn. Thiện Sinh ân cần cầu Phật chỉ dạy. Đức Phật nhân đó giảng dạy như sau. 1. La Mã. Bổn phận của chồng. Hỡi này Thiện Sinh, phương Tây tượng trưng đạo của vợ chồng. Người chồng lý tưởng phải tôn trọng vợ với năm bổn phận. 1. Là lấy lễ đối đãi với vợ. 2. Là chuẩn mực nhưng không hà khắc. 3. Là tùy thời cung cấp y thực. 4. Là tùy thời tặng trang sức đẹp. 5. Là cùng vợ làm tốt việc nhà. 2. La Mã. Bổn phận của vợ. Người vợ mẫu mực phải đối đãi chồng với năm bổn phận. 1. Là siêng năng, thức dậy trước chồng. 2. Là nể chồng, trước sau trong ngoài. 3. Là dùng lời hòa nhã xây dựng. 4. Là nhún nhường, ủng hộ điều hay. 5. Là hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Ba La Mã. Bổn phận làm con. Hỡi này Thiện Sinh, phương Đông tượng trưng các bậc cha mẹ. Người con hiếu thảo phải kính cha mẹ với năm đạo đức, nhờ đó an ổn, không lo sợ gì. 1. Là phụng dưỡng, không để thiếu thốn. 2. Là trình báo và xin lời khuyên. 3. Là không chống điều cha mẹ dạy. 4. Là không trái điều cha mẹ làm. 5. Là không cản tất cả chánh nghiệp của cha mẹ làm. 4. La Mã. Bổn phận cha mẹ. Các bậc cha mẹ chăm sóc con cái với năm bổn phận. 1. Là ngăn chặn con làm việc ác. 2. Là chỉ dạy con làm việc lành. 3. Là thương con đến tận xương tủy. 4. Là sắp xếp hôn phối tốt đẹp. 5. Là chu cấp những thứ cần dùng. 5. La Mã. Bổn phận học trò. Hỡi này Thiện Sinh, phương Nam tượng trưng các thầy cô giáo. Học trò chuẩn mực cung phụng nhà giáo với năm bổn phận, nhờ đó an ổn, không còn lo sợ. 1. Là hầu thầy, giúp những thứ cần. 2. Là cung kính, cúng dường, đảnh lễ. 3. Là khát ngưỡng, cầu học không chán. 4. Là kính thuận những điều thầy dạy. 5. Là nhớ làm những điều đã học. 6. La Mã. Bổn phận nhà giáo. Nhà giáo mẫu mực săn sóc học trò với năm bổn phận. 1. Là huấn luyện đúng với chánh pháp. 2. Là dạy trò những điều chưa biết. 3. Là giải rõ những điều thắc mắc. 4. Là truyền trao không hề giấu nghề. 5. Là giúp trò trưởng thành hạnh phúc. 7. La Mã. Bổn phận người thân. Hỡi này Thiện Sinh, phương Bắc tượng trưng bà con thân hữu. Nhờ sống thân kính nên được yên ổn, không còn lo sợ. Phật tử lý tưởng tỏ lòng kính trọng với năm bổn phận. 1. Là giúp đỡ những khi khó khăn. 2. Là nói lời hòa nhã, hiền lành. 3. Là hỗ trợ giúp người tiến bộ. 4. Là mang lại lợi lạc cho nhau. 5. Là chân thật không hề dối gạt. 8. La Mã. Bổn phận bà con. Là người bà con, ta phải ứng xử với năm bổn phận đối với người thân. 1. Là bảo hộ không cho buông lung. 2. Là hỗ trợ không để hao tổn. 3. Là che chở thoát khỏi sợ hãi. 4. Là khuyên ngăn ở chỗ vắng người. năm là khen ngợi điều tốt của nhau. Chính là mã, bổn phận của chủ. Hỡi này thiện sinh, phương trên tượng trưng những người làm chủ với năm bổn phận, nhờ sống bảo hộ nên được an ổn, không còn lo sợ. Một là giao việc hợp với khả năng, hai là lo ăn thích hợp thời khắc, ba là khen thưởng hợp với công lao, bốn là lo thuốc khi bị bệnh hoạn, năm là cho phép nghỉ ngơi thích hợp. Mười la mã, bổn phận của thợ. Thợ có lương tâm cần đối đãi chủ với năm bổn phận. Một là siêng năng dậy sớm làm việc, hai là chu đáo trong việc được giao, ba là chân thật không hề trộm cắp, bốn là làm việc lớp lan phương pháp, năm là bảo vệ danh giá của chủ. 11 la mã, bổn phận đệ tử. Đệ tử mẫu mực tôn kính tăng bảo với năm bổn phận, nhờ đó an ổn không còn lo sợ. Một là làm lành với hành động thân, hai là làm lành với hành động lời, ba là làm lành với hành động ý, bốn là phát tâm cúng dường ủng hộ, năm là nghênh tiếp học hỏi hành trì. 12 la mã, bổn phận đạo sư. Các bậc đạo sư giúp đỡ đệ tử với 6 bổn phận. Một là khuyên ngăn không để làm ác, hai là hướng dẫn nghệ thuật làm lành, ba là dạy dỗ vì thiện chí lớn, bốn là mở mang những điều chưa biết, năm là giúp hiểu pháp sâu sắc hơn, sáu là chỉ dạy con đường sinh thiên. Bây giờ Thế Tôn ân cần khuyên dạy những điều tinh yếu qua bài kệ sau: cha mẹ là phương Đông, sư trưởng là phương Nam, vợ chồng là phương Tây, thân tộc là phương Bắc, tôi tớ là phương dưới, sa môn là phương trên. Người Phật tử mẫu mực kính lễ các phương ấy, luôn sống trong kính thuận, khi chết được sanh thiên. Nói hòa nhã thương yêu, trí tuệ soi cùng khắp, giúp đời được an vui, người người đạt mục đích, bình đẳng về lợi lộc, hưởng chung và chia sẻ. Những việc ấy như xe chở đồ về đến đích, đời thiếu các thiện trên sẽ không có an vui. Người trí luôn lựa chọn sống với điều thiện ích, kết quả trổ đời này danh thơm phước cùng trổ. Không bỏ người thân cũ, chỉ dạy việc lợi lạc, sống kính trên nhường dưới, danh dự ngày càng tăng. Học tập nghề đúng mức, lợi lạc theo tài năng, giữ gìn của đã tạo, không xa xỉ hoang tàn. Như ông hút nhụy hoa, tích tụ từng giờ khắc, không hao tổn cánh hoa, nên sống trong biết đủ, siêng năng trong công việc, để dành phòng thiếu hụt, siêng nông nghiệp buôn bán, cày cấy và chăn nuôi, xây dựng chùa tháp Phật, góp phần làm tăng xá. Những việc thiện nêu trên, siêng năng không gián đoạn, tài sản ngày càng tăng, phước lộc ngày càng lớn, như trăm sông về biển. Phật vừa dứt lời, cư sĩ thiện sinh cung kính bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, những điều Ngài dạy vượt quá mong ước của con bấy nay. Giáo pháp của Ngài như lật ngửa lên những gì bị úp, như mở toang ra những gì đóng kín, như trong đêm tối gặp được ánh sáng. Bằng nhiều phương tiện, Thế Tôn khai sáng cho chúng con ngộ, thoát khỏi u mê, sống trong hạnh phúc. Cúi xin Thế Tôn từ bi lân mẫn, tiếp nhận con đây được làm đệ tử, trọn đời quy ngưỡng ba ngôi tâm linh, Phật, pháp, chư tăng, giữ năm đạo đức, không được giết hại, tôn trọng hòa bình, không được trộm cắp, chia sẻ giúp người, không sống ngoại tình, chung thủy đơn hôn, không lời dối trá, tôn trọng sự thật, không rượu độc tố, bảo vệ sức khỏe. Đức Phật tiếp nhận, cư sĩ thiện sinh vô cùng hoan hỷ, vâng lời Phật dạy. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you. Kinh Phước Đức. Tôi nghe như vậy. Có một hôm nọ, Đức Phật ở tại tỉnh Xá Kỳ Viên, do cấp cô độc, Thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến cúng. Vào khuya hôm ấy, có một vị thiên, thân thể phát quang, cung kính đảnh lễ, ngồi xuống một bên rồi thưa Phật rằng: Xin Thế Tôn chỉ dạy cách thức tạo phước đức, giúp trời người thực tập để sống đời hạnh phúc. Sau khi khen ngợi, Đức Phật tuần tự giảng dạy đại ý 10 cách tạo phước để trời và người sống trong hạnh phúc, gồm những điều sau. Phương pháp thứ nhất là tránh người cảnh xấu ác để không bị vạ lây, thân cận bậc hiền đức, tôn trọng học điều hay. Phương pháp thứ hai là xây dựng môi trường tốt để gây tạo nhân lành, quyết tâm theo đạo đức để cuộc sống thanh bình. Phương pháp thứ ba là siêng học tay nghề hay, có lương tâm đạo đức, luôn nói lời chân thực, từ ái với tha nhân. Phương pháp thứ tư là luôn hiếu dưỡng song thân, thương chăm sóc gia đình, chọn làm nghề thích hợp, sự nghiệp phát triển nhanh. Phương pháp thứ năm là sống chân thật bố thí, giúp xã hội người thân, nhân cách luôn cao thượng, hành xử như chân nhân. Phương pháp thứ sáu là quyết không làm điều ác, không ma túy rượu say, thích việc lành đạo đức, theo đuổi sống thẳng ngay. Phương pháp thứ bảy là sống lễ độ khiêm cung, biết ơn và đền đáp, không tham và biết đủ, siêng học pháp cao sâu. Phương pháp thứ tám là sống kiên nhẫn phục thiện, thân cận các bậc thầy, học hỏi và cầu tiến, nghe pháp học điều hay. Phương pháp thứ chín là sống chánh niệm tỉnh thức, hành Phật pháp nhiệm màu, quyết tâm theo chân lý, đạt niết bàn an vui. Phương pháp thứ 10 là đến đi trong nhân gian, tùy duyên nhưng bất biến, tâm không hề lay chuyển, chuyển hóa hết não phiền. Sau khi giải thích 10 cách tạo phước, Đức Phật khích lệ bằng bài kệ sau: Ai tu tạo phước đức được an lạc luôn khi, ở đâu cũng hạnh phúc, tới đâu cũng bình an. Nghe Phật dạy xong, vị thiên nhân ấy vô cùng hoan hỷ, làm theo lời Phật, đồng thời phát nguyện truyền bá khắp nơi các cách làm phước, đem lại lợi lạc cho khắp mọi người. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Tránh Xa Cánh Cửa Bại Vong. Tôi nghe như vậy. Có một hôm nọ, Đức Phật ở tại tỉnh Xá Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ, do cấp cô độc, Thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến cúng. Vào khuya hôm ấy, có một vị thiên, thân thể phát quang, cung kính đảnh lễ, ngồi xuống một bên rồi thưa Phật rằng: Con xin hỏi Thế Tôn, đâu là cửa bại vong mà mọi người nên tránh, nhờ đó sống an vui? Vì thương trời người, Đức Phật ân cần tuần tự phân tích 12 cánh cửa dẫn đến bại vong của kiếp sống người, rồi khuyên mọi người hãy nên xa lánh để được bình an. Bại vong thứ nhất là thành công và bại vong. Không có gì khó hiểu. Thích chính pháp, thành công. Ghét chánh pháp, bại vong. Bại vong thứ hai là ai thích kẻ xấu ác, không quý trọng người hiền, thích thú điều bất thiện là cửa vào bại vong. Bại vong thứ ba là người ham ăn thích ngủ, ham đông vui thụ động, lười biếng và nóng giận là cửa vào bại vong. Bại vong thứ tư là kẻ đối với mẹ cha không cúc cung phụng dưỡng, không hiếu kính giúp đỡ là cửa vào bại vong. Bại vong thứ năm là ai có tính gian dối, lừa gạt bậc chân tu, không thật với mọi người là cửa vào bại vong. Bại vong thứ sáu là người giàu đầy tài sản, chỉ biết hưởng một mình, không quan tâm giúp người là cửa vào bại vong. Bại vong thứ bảy là người tự hào chủng tộc, tài sản và quyền uy, cao ngạo khinh rẻ người là vào cửa bại vong. Bại vong thứ tám là kẻ mê người khác phái, ma túy, rượu, cờ bạc, tiêu xài quá hoang phí là cửa vào bại vong. Bại vong thứ chín là vướng vào thú ăn chơi, ăn ngủ kẻ bán thân, ngoại tình không chung thủy là cửa vào bại vong. Bại vong thứ 10 là người tuổi tác đã cao, cưới người tuổi con mình, thường ghen sầu khó ngủ là cửa vào bại vong. Bại vong thứ 11 là bất luận nam hay nữ, nghiện ngập không tiết kiệm, bám ô dù quyền thế là cửa vào bại vong. Bại vong 12 là tài sản ít, dục nhiều, sống bất lương không đạo, tham quyền thích cai trị là cửa vào bại vong. Sau khi giải thích 12 bại vong, Đức Phật khích lệ bằng bài kệ sau: Người trí khéo quán sát 12 bại vong này, sống tốt với chánh kiến, được hạnh phúc đời đời. Nghe Phật dạy xong, vị thiên nhân ấy vô cùng hoan hỷ, làm theo lời Phật, đồng thời phát nguyện khuyên bảo mọi người lánh xa các cửa dẫn đến bại vong, nhằm mang lợi lạc cho khắp mọi người. Kinh Bảy Loại Vợ. Cô dâu vô lễ. Tôi nghe như vậy, một buổi sáng nọ, Đức Phật đến dự đại lễ cúng dường tại tư gia của ông Cấp Cô Độc. Thân hành tới nơi, Đức Phật thoáng nghe những lời chửi bới ồn ào vọng lên từ đằng sau nhà. Ngài hỏi cư sĩ Cấp Cô Độc rằng: "Trong nhà cư sĩ có gì bất ổn sao ồn ào quá?" Ông Cấp Cô Độc cảm thấy thẹn thùng, cung kính thưa rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, đó là ngỗ nghịch của Suchata, cô dâu nhà con. Tuy chỉ là dâu sống trong gia đình, nhưng nó ỷ vào cha mẹ giàu có, gia đình danh giá, nên nó thất lễ, không chịu vâng lời, không biết cung kính với cha mẹ chồng. Bạch Đức Thế Tôn, ngay cả chồng nó cũng xử sự thô lỗ, vô lễ. Ngoài ra, nó cũng không có đạo tâm, không biết kính lễ các bậc đạo sư. Hôm nay, dù biết Thế Tôn thân lâm, nó cũng không nể, vẫn ồn ào lớn tiếng từ nãy đến giờ. Kính xin Thế Tôn từ bi cảm hóa cho cháu tốt hơn." Bảy loại người vợ. Bấy giờ Đức Phật cho gọi nàng dâu và dạy như sau: "Này Suchata, có bảy loại vợ ở trên đời này. Con hãy chín chắn suy nghĩ, so sánh, trả lời cho ta, con thuộc loại nào? Một là làm vợ như kẻ sát nhân, hai là làm vợ như người ăn trộm, ba là làm vợ như một chủ nhân, bốn là làm vợ như người mẹ hiền, năm là làm vợ như cô em gái, sáu là làm vợ như bạn đồng hành, bảy là làm vợ như một người hầu." Với hạnh hiền từ cứu độ của Phật, nàng Suchata bắt đầu lễ phép, tỏ ra vâng phục, thưa với Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, lời dạy của Ngài thật quá ngắn gọn, con không hiểu hết. Xin Ngài từ bi chỉ dạy cặn kẽ." Lúc ấy Đức Phật ân cần giải thích những điều như sau. Vợ như sát nhân. Này các đệ tử, bất kỳ vợ nào có tâm hiểm độc, lãng mạn hai lòng, không sống chung thủy trong mối hôn nhân, bỏ rơi chồng mình, quan hệ bất chính với đàn ông khác, chỉ vì choáng ngợp trước sự giàu có hay vẻ bề ngoài, luôn khinh bỉ chồng, tính tình hiếu chiến, ta gọi đây là loại vợ sát nhân. Vợ như trộm cướp. Này các đệ tử, bất kỳ vợ nào không cùng chung sức chăm lo kinh tế cho gia đình mình, lại còn tiêu xài vô cùng hoang phí tài sản hợp pháp của chồng tạo ra, ta gọi người đó là vợ trộm cướp. Vợ như chủ nhân. Này các đệ tử, bất kỳ vợ nào ỷ lại, lười biếng, không lời từ ái, không chút nhu hòa, phát ngôn thô tháo, thích lấn lướt chồng, ta gọi người đó là vợ chủ nhân. Vợ như người mẹ. Này các đệ tử, bất kỳ vợ nào có lòng thương yêu, lo lắng, chăm sóc, giúp chồng hết mực, biết cách giữ gìn, làm giàu tài sản của chồng tạo ra, như một người mẹ lo lắng, chu tất cho con cái mình, ta gọi người đó là vợ như mẹ. Vợ như em gái. Này các đệ tử, bất kỳ vợ nào thùy mị, đoan trang, khiêm tốn, nhún nhường, hiểu và thuận phục đối với chồng mình, như với anh ruột trong một gia đình, ta gọi người ấy là vợ như em. Vợ như bạn hiền. Này các đệ tử, bất kỳ vợ nào hiểu biết, cảm thông, niềm nở, vui vẻ, hòa thuận với chồng, như thể hội ngộ một người bạn thân từ lâu mới gặp, ta gọi người đó là vợ như bạn. Vợ như người hầu. Này các đệ tử, bất kỳ vợ nào tính tình mềm mỏng, không chút nóng tánh, không giận, hờn dỗi, dù khi bị chồng đối xử không đẹp, vẫn khéo nhường nhịn, không hề lỗ mãng, lớn tiếng chửi lại, biết tùy thuận chồng, khéo léo khuyên răn, thuyết phục chồng mình, ta gọi đó là vợ như người hầu. Loại vợ nên tránh. Này Suchata, trong bảy loại vợ mà ta vừa nói, ba hạng đầu là vợ như sát nhân, vợ như ăn trộm, vợ như chủ nhân đều là không tốt. Con không nên giống, nỗ lực vượt qua. Những hạng vợ này do không đức hạnh, ác khẩu, vô lễ, sau khi qua đời, sanh vào cõi xấu. Bốn loại vợ sau: vợ như người mẹ, vợ như em gái, vợ như bạn hiền, vợ như người hầu, là đáng noi theo. Những hạng vợ này lúc còn sống thì tạo ra hạnh phúc cho gia đình mình và cho con cái. Khi qua đời thì sanh vào cõi lành do phước đã tạo. Nghe Phật ân cần giải thích dạy dỗ, cô Suchata, dâu của gia đình ông Cấp cô độc, tỏ ra ân hận, thành tâm sám hối. Cô phát nguyện rằng cô sẽ chung sống phụng sự chồng con với tư cách là người hầu dễ thương. Từ đó về sau, toàn thể gia đình của Cấp cô độc trở nên đầm ấm, an lạc, hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.